Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung tường trình, các tổ chức quốc tế kêu gọi nói không với cao hổ cốt trong năm dần. Sau đó là bản tin Việt Nam dự định mở cửa đón khách quốc tế trở lại từ cuối tháng 3, sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch. Kế tiếp là các bài phóng sự đời sống ở Việt Nam và Mỹ trong những ngày Tết vừa qua, với Việt Hùng tường trình về những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô của Mỹ. Và cuối cùng, Khánh An ghi nhận những phản ứng từ quốc tế sau vụ một linh mục Công giáo bị sát hại ở tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Các tổ chức quốc tế kêu gọi nói không với cao hổ cốt trong năm nhâm dần. Traffic, mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán động vật hoang dã quốc tế, mới đây đã kêu gọi người dân Việt Nam hòa chung lời kêu gọi kiên quyết nói không với cao hổ cốt trong năm nhâm dần. Tổ chức phi chính phủ hoạt động trên toàn cầu với mục tiêu thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững, hôm 25 tháng 1 cho biết rằng tổ chức này cùng với chính quyền Việt Nam và nhiều cơ quan quốc tế khác như Đại sứ quán Anh, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Cơ quan Thẩm quyền Quản lý CITES Việt Nam và một bác sĩ khoa phẫu thuật cột sống có tiếng từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cùng góp chung tiếng nói trong một đoạn video kêu gọi người dân Việt Nam không buôn bán, biếu tặng và tiêu thụ các sản phẩm từ hổ. Theo Traffic, vào dịp Tết Nguyên đán, mọi người thường tặng quà cho người thân, bạn bè và đối tác để bày tỏ lòng tri ân và chúc nhau may mắn. Và trong số các món quà tặng, nhiều người quan niệm các sản phẩm từ hổ là quý hiếm và có thể gây ấn tượng với người nhận. Ông Gareth Ward, đại sứ Anh tại Việt Nam, nói trong đoạn video cũng được Đại sứ quán Anh tại Việt Nam công bố.
Hãy cần lan tỏa thông điệp tới gia đình và bạn bè, không sử dụng cao hổ cốt và các sản phẩm từ hổ hoặc bất kỳ sản phẩm nào từ động thực vật hoang dã trái phép. Hãy đấu giá những kẻ buôn bán trái phép các sản phẩm này và khuyến khích gia đình và người thân tìm kiếm những sản phẩm và dược liệu thay thế cho các sản phẩm từ hổ. Hãy ngăn chặn hành vi buôn bán trái phép này. Tất cả các bạn đều có tiếng nói và có thể đem đến sự thay đổi. Các bạn có thể tạo nên sự khác biệt.
Traffic nói rằng đoạn video nhấn mạnh tới tình trạng nguy cấp của hổ hoang dã trên toàn thế giới, đặc biệt tại Việt Nam. Số lượng cá thể hổ ngoài tự nhiên ước tính chỉ còn không đến 5 cá thể. Tổ chức này cho biết rằng đại diện các tổ chức đã cùng chia sẻ thông điệp nêu rõ tầm quan trọng của nỗ lực chung từ cộng đồng nhằm bảo vệ loài hổ bằng cách giảm nhu cầu đối với các sản phẩm từ hổ và các loài nguy cấp khác, khuyến khích người dân tìm kiếm các sản phẩm thay thế hợp pháp và hiệu quả hơn, duy trì lối sống lành mạnh và tham vấn bác sĩ về các phương pháp và sản phẩm y học đã được kiểm chứng. Chúng tôi đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của các bên liên quan trong công tác phòng chống tội phạm về động thực vật hoang dã. Việc giảm nhu cầu đối với các sản phẩm từ hổ là điều rất quan trọng trong công tác bảo tồn loài hổ trong tự nhiên hiện đang suy yếu trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam. Bà Nguyễn Tuyết Trinh, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Traffic tại Việt Nam được dẫn lời nói trong thông cáo của tổ chức này. Tin cho hay, video là một sản phẩm thuộc dự án truyền thông thay đổi hành vi giảm nhu cầu đối với các sản phẩm từ hổ tại Việt Nam do chính phủ Anh tài trợ thông qua Quỹ chống buôn bán trái phép động vật hoang dã. Video được công bố trên các kênh truyền thông chính thức của Traffic, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Văn phòng USAID tại Việt Nam và các đối tác chiến lược của dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa đề xuất kế hoạch chính thức mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 31 tháng 3, trong lúc quốc gia Đông Nam Á này đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc chống COVID-19 vừa được phát động ngay trước kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, Việt Nam bắt đầu cho phép trở lại các đường bay thương mại quốc tế tới 9 quốc gia từ tháng 1 và cấp phép cho một số hãng hàng không nước ngoài trong tháng này thực hiện các chuyến bay hồi hương người Việt từ những nơi chưa được khôi phục đường bay thương mại tới Việt Nam giữa lúc nhu cầu người Việt về nước tăng cao dịp Tết. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch từ cuối tháng 3 với lý do đây là thời điểm mà Việt Nam sẽ hoàn tất thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân 2022 và có miễn dịch cộng đồng, theo truyền thông trong nước. Chiến dịch tiêm chủng thần tốc này bắt đầu hôm 29 tháng 1, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước theo phát động của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Báo điện tử Chính phủ cho biết, theo phát động của ông Chính, ngành y tế sẽ làm việc xuyên Tết cho tới hết tháng 3 với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng được chỉ định. Việt Nam, từ một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng kém nhất trong khu vực, giờ đây đã nằm trong nhóm 6 nước có tỷ lệ người dân tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine chống COVID cao nhất trên thế giới. Hiện người dân Việt Nam đang được tiêm liều thứ 3 với lượng vaccine dồi dào từ chương trình hỗ trợ vaccine toàn cầu COVAX và từ nguồn hiến tặng từ các nước, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, sau các chuyến công du ngoại giao vaccine của các lãnh đạo Đảng Cộng sản. Theo báo điện tử Chính phủ, Việt Nam hiện đã tiếp nhận khoảng 212 triệu liều vaccine COVID, riêng của Mỹ là hơn 24 triệu liều. Mục tiêu của chiến dịch thần tốc là hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 trong 3 tháng đầu năm nay. Một lý do khác được Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đưa ra về thời điểm 31 tháng 3 để Việt Nam mở cửa hoàn toàn là để các doanh nghiệp du lịch có thời gian chuẩn bị và làm việc với đối tác nước ngoài, theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Việt Nam đã thí điểm đón khách quốc tế trong các tour du lịch khép kín với những hạn chế du hành từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Trong thời gian đó, theo trưởng ban truyền thông Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Nguyễn Công Hoan nói với tờ tin tức, Việt Nam chỉ đón được 8.500 khách quốc tế, một con số ít hơn so với kỳ vọng. Các doanh nghiệp du lịch cho rằng đó là do việc công bố thời điểm đón khách quá sát khiến họ không có thời gian để làm việc với đối tác và quảng bá với khách hàng. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên Thủ tướng Chính phủ về đề xuất mở cửa từ 31 tháng 3, ngoài việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế đến Việt Nam, việc đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế cũng sẽ được phục hồi. Bộ này nói rằng nếu triển khai chậm hơn thời gian đề xuất trên, du lịch Việt Nam sẽ bị giảm sức hấp dẫn và không thu hút được khách quốc tế trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên đến thăm một đường mai vàng ở Sài Gòn và trò chuyện với những người du xuân. Sau đó là tường trình về một hiện tượng phổ biến trong dịp Tết mỗi năm, đó là nhạc Tết hè phố. Mời quý vị theo dõi.
Đường mai thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên nhà văn hóa thanh niên, được bày trí phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đây là hoạt động thường niên, nhiều khung cảnh như những cuộn rơm, cành mai vải, đủ làm nổi bật không khí xuân, được trang trí bắt mắt thu hút người dân chụp ảnh trong mấy ngày vui chơi Tết. Bà Đỗ Thị Thanh Thúy, một khách du xuân, nhận xét.
Chưa thấy cái đường mai đâu được rỡ như đường mai ở đây. Ở đây có một cái đường mai để cho du khách chụp hình rất là tốt.
Nổi bật khác ở đường mai là áo dài đã trở thành trang phục chủ đạo tại đường hoa rộn ràng sắc vàng hương xuân này. Bà Võ Thị Nghĩa, một du khách đường mai, ý kiến.
Vui nhưng mà không có bằng mọi năm. Vậy cũng mọi người thấy cũng còn hơi dè dặt một tí, cũng hơi sợ. Nhưng mà thấy không khí cũng là sắc xuân nhiều rồi. Cũng vui, cũng phấn khởi tại vì thấy hết dịch rồi đó, thấy qua dịch rồi, cũng vui.
Những cọi mai vàng đều được bàn tay của nghệ nhân tạo dáng hình với các nghệ thuật xếp đặt, mang đến hình ảnh Tết chốn quê nhà ở vùng đất phương Nam với đan xen những chậu cúc mâm xôi điểm xuyến hương sắc hoa kiển miệt sông nước Cửu Long, và rồi khách du xuân góp thêm sắc hương cho đường mai này. Khách du xuân Võ Thị Nghĩa bằng lòng với những tiểu cảnh hiện hữu.
Mai thật được thì đẹp, nhưng mà cô nghĩ mai thật nhiều nó không có được nhiều tươi như vậy, không có được bông nhiều như vậy đâu. Cô nghĩ vậy. Cho nên là thôi làm tiểu cảnh vậy, làm cảnh vậy cũng được rồi.
Sắc vàng của mai, của cúc cùng hương sắc muôn vẻ của khách thưởng lãm xuân đã xóa nhòa đi ranh giới hư ảo thật giả. Du khách Đỗ Thị Thanh Thúy chia sẻ cảm nghĩ.
Cây thật thì nó có cái rủi ro là du khách đi chụp hình sẽ va chạm làm ảnh hưởng tới cây cối. Nếu mà có cây thật thì là đẹp hơn, thì nó tự nhiên hơn.
Hòa cùng sắc xuân Nhâm Dần ở đường Mai còn là chuyện Sài Gòn đã thuộc vùng xanh cả tháng nay trên bản đồ an toàn về dịch giả, nên du khách càng thông dong hơn để thưởng lãm xuân với những khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm như Tết đang dừng lại trong từng khuôn hình. Tết là dịp mọi người quây quần bên nhau, cùng tụ tập ăn uống và hát karaoke. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này, nhiều người vì quá mải mê vui chơi mà vô tình làm ảnh hưởng đến xung quanh, nhất là vấn đề hát karaoke quá to, làm phiền lối xóm. Với nhiều nghề thì hát còn là cách thay cho rau hàng. Ông Nguyễn Thanh Tân, người bán vé số dạo, chia sẻ.
Mình vô mức sớm á, thành đó nhạc sưng nhiều. Người bắt nhạc trẻ, nhạc sưng, nhạc sến hay là cái lương, nó tùy mọi người. Nhưng mà mình là có máu nhảy dù, phải bắt toàn là nhạc lính luôn à. Mấy ngày tới thì bắt cho vui thôi, mình ngày thường không có nên bắt đâu, tại vì nó ồn lắm. Nhưng mình đi bán thì phải chấp nhận, phải chịu thôi. Còn những ngày thường thì mình nghe xung quanh người ta mệt lắm. Nhưng mình nghe thì mình thấy hay, mà người ta đang có tâm sự khó chịu á, nên ta phiền cho làng sớm.
Tâm trạng ở đây với người phố thị vừa trải qua thời gian dài sống trong cảnh dịch giả vẫn là chưa thể nguôi ngoai mất mát. Ông Nguyễn Văn Cam, chủ cửa hàng buôn bán loa Amly ở chợ Nhật Tảo, ý kiến.
Tùy theo cái không khí xuân của trong lòng mỗi người đó. Như hồi xưa xuân chiều nó người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, biết không? Em có hiểu không? Nhưng mình bây giờ nếu trong lòng anh cảm thấy vui thì anh cảm thấy là xuân vui. Lòng anh buồn thì tự nhiên xuân buồn thì có gì đâu.
Không rõ chuyện vui buồn ấy ra sao, nhưng những ngày Tết này thì dường như ít nghe thấy tiếng hát hò karaoke hơn mọi năm từ các loa kéo, mãi lực của mặt hàng âm thanh này cũng ế ẩm. Mặc dù thường là trong 3 ngày Tết nhìn chung ai nấy cũng dễ tính hơn trong chuyện phiền nhau qua hát hò vui xuân. Ông Nguyễn Văn Dậu, một lao động tự do đã quan sát và kể.
Hồi trước thì mấy năm trước thấy còn nhiều, chợ này ít lắm. Đến giống như là đầu ngón tay, hồi trước còn quá trời chứ dạo này ít lắm. Chú chạy trên đường cũng thấy ít ai mở luôn. Nếu mà có mở thì người ta cũng bình thường, tại vì công an khu vực cũng chăm chế, tại vì Tết rồi, người ta vẫn cho mở bình thường, còn ngày thường mở thì là mệt á.
Mệt ở đây là nếu bị than phiền hát karaoke ồn ào sớm diện thì mức phạt từ đầu năm nay lên đến cả triệu bạc. Ông Nguyễn Văn Cam, chủ cửa hàng thiết bị âm thanh, diễn giải.
Người hàng xóm là một phần, nếu mà người có ý thức, người ta vẫn mua về, người ta vặn nhỏ trong nhà vẫn nghe được. Hoặc là người ta đóng cửa kiến là người ta vẫn đo được. Chỉ có những người vô ý thức, người ta mới mở lớn để phiền hàng xóm thôi. Nhà thành phố thì nó sang sát nhau, mà nó không có âm thanh, nó không có lối thoát. Thì hàng xóm với nhau, trong hẹn với nhau thì đương nhiên là nó dội chứ. Mở nhà này nó dội nhà kia chứ.
Âm thanh qua các loa di động này còn là phương tiện dùng để rao hàng, giới thiệu dịch vụ. Còn với người dân thì chuyện cầm mic để hát sướng với nhau từ các thiết bị âm thanh thuận tiện cho di chuyển là thu hút tiêu khiển cho tụ tập bên nhau trong dịp xuân về.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện. Đầu tiên, Việt Hùng đến thăm và ghi nhận những hoạt động đón năm mới truyền thống của một gia đình gốc Việt. Sau đó là không khí tưng bừng của ngày mùng 1 Tết trong một khu thương mại của người Việt ở Falls Church, bang Virginia.
Ngày đầu năm mới ấm áp tại một gia đình gốc Việt sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington. Cũng như ở Việt Nam, trong ngày đầu năm, con cháu thường đến chúc Tết ông bà và nhận tiền lì xì. Sau những lời chúc phúc, cả gia đình đến thắp hương lên bàn thờ tổ tiên để tưởng nhớ những người đã khuất. Theo bà Vân Nga, thì dù con cháu bà đều được sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, nhưng gia đình bà đã duy trì thói quen chúc Tết, thắp hương cùng bái tổ tiên trong ngày đầu năm như thời còn ở Việt Nam, bất kể ngày Tết có rơi vào dịp cuối tuần hay không.
Ngày đầu năm mới theo người Việt là một sự khởi đầu mới, và đây thực sự là một dịp quan trọng để trong cả năm tới mọi người đều có được hạnh phúc. Tết là dịp cháu được nhận lì xì, được ăn các loại mứt Tết rất đặc biệt và được ăn cả một bữa cơm với đầy đủ bố mẹ, ông bà và tổ tiên. Đây thực sự là một bữa ăn đặc biệt trong cả năm. Theo đúng truyền thống, một bữa cơm thịnh soạn được dâng lên bàn thờ tổ tiên trong ngày mùng 1. Bà Vân Nga vẫn giữ nguyên nề nếp cũ khi tự tay chuẩn bị những món ăn truyền thống như canh bóng, canh măng, thịt đông, dưa kiệu, để sau khi thắp hương xong, bà lại cùng gia đình, con cháu thưởng thức bữa cơm Tết của gia đình. Dù giờ đây những món ăn này không còn được nhiều gia đình ưa chuộng, nhưng theo bà Vân Nga, phải có những hương vị này thì không khí Tết mới thật sự đầy đủ.
Ở Việt Nam có những món ăn rất là đặc biệt. Anh sẽ có vào đúng dịp Tết là cái dịp mà người phụ nữ Việt Nam trổ tài nội trợ và cũng để cho con cháu giữ truyền thống này. Món ăn Việt Nam thực sự là rất ngon. Đối với ở Mỹ này, ăn cơm Mỹ nhiều quá thì mỗi khi được ăn cơm Việt Nam truyền thống thì thấy là một dịp rất là sung sướng, rất là may mắn. Và đại gia đình cũng vui vẻ, nhắc lại truyền thống xưa, vui lắm. Các cháu lớn lên bên Mỹ, các con, các cháu lớn lên bên Mỹ, nghe lại những chuyện xưa, rất thích thú.
Sau bữa cơm trưa đầm ấm ngày đầu năm, gia đình nào bố trí được thời gian nghỉ thì có thể tìm tới các trung tâm thương mại của người Việt để xem múa lân, đốt pháo hoặc để chụp ảnh lưu niệm đầu xuân với người thân và bạn bè. Dù dịch bệnh COVID tại Mỹ tái bùng phát trong những tuần trước Tết, nhưng khác với năm ngoái, một số sinh hoạt chào đón Tết ngoài trời của cộng đồng gốc Việt đã trở lại trong năm nay do mọi người đã được chích ngừa đầy đủ. Tất cả đã đem tới một cái Tết đầm ấm, đậm màu truyền thống và đầy đủ hương sắc cho các gia đình Việt sinh sống trên đất Mỹ. Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô Washington DC. Mặc dù thời tiết ở thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này là khá lạnh, nhưng ngay từ đầu giờ sáng ngày mùng 1 Tết đã có rất nhiều gia đình gốc Việt tìm tới đây. Họ đến đây để được tham gia vào lễ thượng kỳ trong ngày đầu tiên của năm mới âm lịch và rất nhiều các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán khác do cộng đồng tổ chức như đốt pháo hay múa lân. Tết năm ngoái thì những hoạt động như thế này đã phải tạm thời không tổ chức để đề phòng đại dịch COVID. Nên khi năm nay các sinh hoạt ngoài trời chào mừng Tết Nguyên đán được tổ chức trở lại, đã được hầu hết mọi người chào đón với niềm vui và sự hân hoan trong ngày đặc biệt này của năm.
Hôm nay là New Year, một năm được có một lần thôi, cho nên là xin nghỉ một ngày để dẫn mẹ ra đây enjoy cái không khí Tết ở bên này ạ. Em rất là phấn khởi, rất là hứng thú, lần đầu tiên được hưởng cái không khí Tết của ngày mùng 1 sau mười mấy năm ở bên Mỹ. Không giống như Việt Nam 100% nhưng mà cũng gần như là 80% ạ.
Tết Việt Nam truyền thống là lúc nào mình cũng muốn giữ cái truyền thống của ngày Tết Việt Nam đó, thành ra đến đây là cái khu cộng đồng của người Việt, cho nên là hàng năm có tổ chức Tết thì có cái không khí Tết thì mình cũng muốn tìm lại cái không khí Tết ngày xưa và muốn ra đây để chung vui với tất cả những người Việt của mình tụ họp lại đây.
Bên cạnh việc tham gia vào các sinh hoạt chào đón Tết như múa lân, đốt pháo hay thưởng thức một món đồ ăn nóng ngay trong ngày đầu năm mới, thì những gia đình gốc Việt khi tới đây du xuân cũng thường không quên chụp vài tấm ảnh kỷ niệm theo thói quen để lưu giữ lại hình ảnh của mình và người thân trong ngày đầu xuân năm mới. Có thể nói do hầu hết mọi người đã được chích đầy đủ vaccine, nên mặc dù đại dịch COVID đang tái bùng phát trở lại trong những tuần gần đây, nhưng vẫn có tới cả nghìn người tập trung về khu trung tâm thương mại này để vui Tết trong ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.
Hôm nay là thứ ba, như anh biết đó, là phải đi làm. Nhưng mà tôi nghỉ, lấy phép nghỉ nguyên cả tuần để đón Tết. Và với không khí Tết như vậy, pháo đốt, hoa lồng đèn đỏ quanh Eden Center này thì tôi rất là rạo rực, tôi rất là giống như là tôi là đang trở lại thời nhỏ mà tôi được đón Tết ở quê nhà.
Năm nay mặc dù Tết rơi vào những ngày đầu tuần và mọi người đều không được nghỉ làm, nhưng rõ ràng khi tới với Eden trong ngày đầu tiên của năm mới, người ta đều thấy không vì lý do đó mà không khí Tết kém rộn ràng.
dịp trước Tết khi dịch bệnh COVID tái bùng phát và hầu hết các hoạt động đón mừng Tết Nguyên đán của cộng đồng gốc Việt đã phải hủy bỏ. Các gia đình đã chuẩn bị đón một cái Tết nhỏ gọn trong phạm vi gia đình. Nhưng bên cạnh không khí đầm ấm trong gia đình ấy, thì những sinh hoạt đón Tết sôi nổi như thế này đã thực sự đem đến một cái Tết đầy màu sắc và vui tươi cho các gia đình sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ.
Vụ một linh mục ở tỉnh Kon Tum bị sát hại gần đây đang khơi lên cảnh báo quốc tế về hậu quả của việc kích động hận thù nhắm vào tôn giáo tại Việt Nam. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của Khánh An.
Tổ chức BPSOS, Ủy ban Cứu người Vượt Biển tại Hoa Kỳ, vừa đưa ra cảnh báo quốc tế về tình trạng kích động hận thù nhắm vào các tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời thành lập khẩn cấp toán công tác để theo dõi diễn tiến, viết báo cáo và vận động quốc tế lên tiếng về tình trạng này. Vài ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát nhắm vào một linh mục Công giáo ở Kon Tum. Trước đó, vào ngày 29 tháng 1, linh mục Trần Ngọc Thanh, 41 tuổi, thuộc dòng Đa Minh đang phục vụ tại giáo xứ Đắk Mốt, xã Sa Lon, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đã bị một người đàn ông xông vào chém nhiều nhát vào người trong lúc linh mục Thanh đang thực hiện nghi thức giải tội cho giáo dân. Do bị trúng hai vết chém chí mạng vào đầu, linh mục Trần Ngọc Thanh tuy đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi. Ông qua đời vào tối cùng ngày. Vụ án mạng đã gây ra sự phẫn uất và nhiều nghi vấn trong công luận về động cơ giết người của kẻ thủ ác. Giữa bối cảnh có sự im lặng khó hiểu của toàn bộ truyền thông nhà nước suốt nhiều ngày trước vụ tấn công dã man nhắm vào một chức sắc tôn giáo. Mãi cho đến ngày 3 tháng 2, tức 5 ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát, Thông tấn xã Việt Nam mới đăng một bản tin ngắn với nội dung lấy từ thông báo của Công an Kon Tum về việc bắt giam khởi tố vụ án giết người, mặc dù nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau khi ra tay sát hại Linh Mục Thanh. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên giúp đỡ vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, cho rằng vụ sát hại Linh Mục Trần Ngọc Thanh là hậu quả của cả một quá trình kích động hận thù, nhắm vào không chỉ các tu sĩ, giáo dân Công giáo, mà với hầu hết các tôn giáo đang hoạt động tại Việt Nam. Ông nói,
chúng tôi thực sự đã lên tiếng báo động về các hành vi bạo lực nhắm vào các vị linh mục cũng như là các giáo dân Công giáo từ nhiều năm nay rồi. Từ tháng 3 năm 2018, chúng tôi đã có một cái bản báo cáo, lúc ấy là Hội Cờ Đỏ. Sau này thì Hội Cờ Đỏ không còn có những cái hành vi bạo lực trực tiếp nữa, nhưng mà họ lại chuyển sang sử dụng những cái phương tiện mạng xã hội để mà có những cái lời lẽ gọi là kêu gọi hận thù nhắm vào các linh mục cũng như các giáo dân.
Người đứng đầu tổ chức BPSOS cho rằng quá trình kích động hận thù này đã gây ra những hậu quả khôn lường trong xã hội, mà vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh là một trường hợp điển hình. Theo ông, một trong những hệ lụy xã hội thảm khốc của quá trình kích động hận thù là những vụ thủ ác ngày càng tăng lên và người dân xem đó là chuyện bình thường. Đặc biệt, các tôn giáo khi bị các thông điệp kích động bôi bẩn và trở thành những tổ chức xấu xa trong mắt một số người dân, thì họ dễ dàng trở thành mục tiêu của các vụ công kích và tấn công bạo lực bởi những người dân bình thường nhưng tin vào các thông điệp truyền thông đến từ các trang mạng xã hội và truyền thông chính thức của nhà nước. Sau nhiều năm làm việc với các tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau là nạn nhân của bạo lực, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, các vụ tấn công đặc biệt hay xảy ra ở các khu vực cao nguyên, nơi có nhiều nhóm dân tộc thiểu số với nhiều hạn chế về ngôn ngữ, trình độ văn hóa, hạn chế về phương tiện và điều kiện tiếp xúc với các nguồn thông tin và kiến thức đa chiều. Trước khi xảy ra vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh, một linh mục khác thuộc giáo phận Kon Tum cũng đã bị đâm trọng thương. Chính quyền dù đã bắt giam hung thủ, nhưng vụ việc cho đến nay coi như bị chìm xuồng vì việc điều tra đã không đi đến đâu, theo báo Công giáo. Giữa lúc công chúng tỏ ra hoài nghi về động cơ giết người của thủ phạm tên là Nguyễn Văn Kiên, ban đầu được cho là một kẻ tâm thần và vốn là người xa lạ với Linh Mục Thanh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho rằng những hành vi kích động hận thù là thủ phạm trước mắt cần phải loại bỏ. Ông nói,
rất có thể thủ phạm đó họ không phải là làm việc với chính quyền, nhưng mà nếu như mà trong xã hội cứ để tiếp tục sự lan truyền của những cái thông điệp hận thù, thì chính những cái người mà bị tâm thần đó, hoặc là bất bình thường lại dễ bị kích động nhất.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, những hành vi mang tính kích động hận thù nhắm vào các tôn giáo tại Việt Nam trong nhiều năm qua đã nhận được sự bao che, dung dưỡng của chính quyền.
Không phải chỉ là dung dưỡng mà chúng tôi theo dõi những cái nội dung kích động bạo lực ở Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam trên những phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước cũng có những cái khá nhiều những cái nội dung kích động bạo lực từ phía nhà nước, chứ không phải chỉ từ phía những người dân mà được sự dung dưỡng của nhà nước. Thế ra ở trong xã hội Việt Nam không những đã không ngăn chặn mà nhà nước còn đứng đằng sau bao che cho những cái người mà kích động hận thù ở trong xã hội, đặc biệt là nhắm vào các cái tôn giáo mà độc lập, tức là không chấp nhận cái sự tùng phục đối với chính quyền.
Dẫn chứng cho nhận định của mình, người đứng đầu tổ chức BPSOS nói:
khi mà có những người mà lên tiếng chỉ trích chính quyền đó, thì lập tức phía nhà nước họ đã sử dụng ngay những cái điều luật gọi là bảo vệ công dân, chống lại vu khống, và họ phạt tiền, phạt hành chính và có khi họ hăm dọa bỏ tù. Tuy nhiên ngược lại, khi mà những cái kẻ mà chúng tôi tình nghi là đằng sau là có nhà nước như là Hội Cờ Đỏ, một số dư luận viên đó, họ tha hồ lên các mạng xã hội để mà họ phỉ báng, công kích và kích động hận thù nhắm vào các tu sĩ cũng như là các tín đồ của các tôn giáo khác nhau, thì nhà nước không làm gì cả.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, nhiều năm qua tổ chức của ông đã hướng dẫn cho một số tín đồ cao đài sử dụng ngay chính các điều luật quy định về tội vu khống, phỉ báng của Việt Nam để nộp đơn lên tòa án, nhưng đơn của họ đã bị bác ngay lập tức mà không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho việc bác đơn này.
Theo luật pháp Việt Nam thì nếu một cấp tòa mà không xét xử thì phải giải thích rằng cái này nó không thuộc lĩnh vực thẩm quyền của chúng tôi, quý vị hãy đến cái cơ quan nhà nước nào hoặc là tòa cấp trên để mà xét xử. Nhưng mà đằng này thì chúng tôi đã có một cái hồ sơ là lên đến tận cái tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam mà đến giờ này vẫn không trả lời. Nó rõ ràng có một sự phân biệt đối xử, bất đẳng, là người dân mà lên tiếng thì lập tức bị trừng phạt, trong khi đó những kẻ thủ ác kêu gọi kích động bạo lực nhắm vào những công dân mà là đối tượng của nhà nước nữa, tức trong tầm ngắm nhà nước, thì hoàn toàn là vô can.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết BPSOS đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp, thúc giục Việt Nam chấm dứt tình trạng kích động hận thù này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi Hội Cờ Đỏ giảm các hành vi tấn công trực tiếp nhắm vào các tôn giáo và chuyển sang việc kích động qua mạng xã hội, vấn đề đã không còn được quốc tế chú ý nhiều vì lý do không có bằng chứng thuyết phục về ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động này. Vụ sát hại dã man linh mục Trần Ngọc Thanh, theo lời của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chính là một minh chứng cho thấy những thông điệp hận thù nhắm vào các tôn giáo đã gây tác động nặng nề trên những người thực hành tôn giáo tại Việt Nam.
Thực sự ra không phải riêng linh mục Trần Ngọc Thanh mà chúng tôi biết nhiều trường hợp khác. Người Tây Nguyên, cao đài gần đây, cách đây vài tuần thôi, cũng có những cái sự kiện gọi là bạo lực xảy ra cho những tín đồ cao đài ở tại Tây Ninh chẳng hạn. Thành ra chúng tôi đang gom lại thành cái bản báo cáo để mà báo động quốc tế là cái tình trạng kêu gọi kích động bạo lực ở Việt Nam là có thật và nó có những ảnh hưởng rất là thực tế đến những con người, đặc biệt là các người theo các tôn giáo như chúng tôi đã nói mà không tuân phục cái sự kiểm soát của nhà nước.
Giữa lúc vấn đề kích động hận thù đang trở thành mối quan tâm rất lớn của Liên Hiệp Quốc, các chính phủ và tổ chức quốc tế, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết tổ chức của ông đã khẩn cấp thành lập một toán công tác để theo dõi diễn tiến, viết báo cáo và vận động quốc tế lên tiếng nhằm chấm dứt tình trạng này tại Việt Nam.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.